Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 25 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Bangalore. Tòa Thánh kêu gọi giáo hội tại Nam Á thăng tiến công lý và phẩm giá con người. Phát biểu tại một cuộc hội thảo do Ủy ban về Công lý, Hòa bình và Phát triển của Hội đồng Giám mục Ấn Độ tổ chức tại Bangalore, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã nói với trên 60 tham dự viên đến từ các nước Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan và Sri Lanka rằng giáo hội cần phải đáp ứng nhu cầu về công lý trong vùng. Có mặt trong ngày cuối cùng của cuộc hội thảo kết thúc hôm 19 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Martino nói như sau: tôi mong ước rằng giáo hội tại Nam Á luôn phục vụ con người một cách quảng đại. Ngài nói rằng người Công giáo phải luôn ý thức về kho tàng giáo huấn của giáo hội về vấn đề xã hội. Giáo huấn này có mục đích hướng dẫn lương tâm con người, nhất là trong giai đoạn có biến đổi sâu xa về xã hội và văn hóa. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, giáo huấn xã hội của giáo hội nhắm đến sự phát triển toàn diện của con người và xã hội. Tin mừng và đời sống xã hội liên hệ với nhau, cho nên giáo huấn xã hội của giáo hội tự nó cũng là một khí cụ của rao giảng tin mừng. Đức Hồng Y Martino nhận định rằng nguyện vọng của dân chúng tại Nam Á chưa được đáp ứng một cách đầy đủ. Do đó, đồng hành với con người, giáo hội cần phải dấn thân xây dựng một nền văn hóa của liên đới và hòa bình. Tin Roma. Chính phủ Đức đáp lại lời kêu gọi cứu trợ các nạn nhân bão lụt tại Ghana. Trước những thiệt hại do bão lụt gây ra trong 3 vùng ở phía bắc Ghana, giáo hội Công giáo tại đây đã kêu gọi tình liên đới của thế giới. Một trong những nước đầu tiên đã đáp lại lời kêu gọi của giáo hội tại Ghana là Đức Quốc. Tòa đại sứ Đức tại Ghana đã trao một ngân phiếu 50.000 euro cho Đức cha Charles Palmer Barker, tổng giám mục Accra, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Ghana. Ông Benedict Asoro, giám đốc Ủy ban truyền thông của Hội đồng Giám mục Ghana, nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng số tiền 50.000 euro trên đây đủ để cung cấp thực phẩm trong vòng 2 tuần lễ cho 21.000 người đang sống trong những điều kiện vô cùng khó khăn vì bão lụt. Hiện nay, việc phân phối đồ cứu trợ được giáo phận Navrongo Bogatanga đảm trách với sự cộng tác của các tổ chức không chính phủ. Theo những thống kê sơ khởi, các trận lũ lụt vừa qua đã làm thiệt mạng 31 người trong vùng thượng đông Ghana, phá hủy 20.000 ngôi nhà và khiến cho trên 90.000 người phải lâm cảnh không nhà không cửa. Trận bão lụt vừa qua cũng gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng, hệ thống giao thông và gây ô nhiễm cho nguồn nước uống. Chỉ trong vùng thượng đông Ghana, có khoảng 12.000 mẫu đất canh tác bị phá hủy, gia cầm mà phần lớn là dê, trù và bò bị thất lạc. Đã có 20 thành viên của các cơ quan Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu đến viếng thăm các nơi bị ngập lụt để lượng định các thiệt hại và đưa ra các chương trình cứu trợ. Ngoài Ghana, nhiều nước khác tại Phi Châu cũng bị thiệt hại nặng nề do trận bão lụt vừa qua. Trên toàn Phi Châu đã có ít nhất 250 người thiệt mạng và 1.500.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Trận mưa đã trút xuống vào giữa lúc người nông dân Phi Châu mới bắt đầu thu hoạch. Tin Beirut. Giáo hội tại Liban kêu gọi mọi người hãy cương quyết để đất nước khỏi bị tàn phá. Đức cha Becerraray, với một giáo phận Biblos thuộc nghi lễ Maronite, đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công vừa qua, khiến cho 9 người thiệt mạng, trong đó có dân biểu Antoine Ghanem, một người công giáo có lập trường chống lại sự can thiệp của Syria. Vị giám mục này nói rằng, những người gây ra thảm kịch trên đây đang tìm cách loại trừ những người thuộc đám đông đang chống lại nhóm Hồi giáo quá khích Hezbollah. Đức Charay ghi nhận rằng, cứ mỗi lần lóe lên một chút hy vọng có thể dẹp được khủng bố, thì mọi sự liền bắt đầu lại như cũ. Ngài nhấn mạnh rằng dân chúng Liban không muốn phải đau khổ thêm nữa vì tình trạng này. Ngài kêu gọi dân chúng Liban hãy bình tĩnh và giữ vững niềm tin hầu có thể xây dựng lại xứ sở. Nhưng vị giám mục này nói rằng lời kêu gọi mạnh mẽ nhất không nhắm đến dân chúng. Chính các chính trị gia và các nhà lãnh đạo đất nước cần phải chặn đứng ngay những hoạt động tàn phá xứ sở. Linh mục Paul Karam, giám đốc của Hội Giáo hoàng truyền giáo tại Liban, cảnh cáo rằng những kẻ thù của Liban không muốn thấy có một tổng thống mạnh có thể tạo được sự đồng thuận trong xứ sở. Họ không muốn thấy một Liban hòa bình và dân chủ. Quốc hội Liban hiện đang chia thành hai khối. Khối đa số gồm những người theo Công giáo, đạo Druze và những người Hồi giáo Sunni chống lại Syria và phe thiểu số đối lập bị nhóm Hezbollah khống chế. Chỉ trong hai năm vừa qua đã có 8 dân biểu thuộc phe đa số tại quốc hội bị sát hại. Tin Canberra, các đức giám mục Úc Đại Lợi kêu gọi người Công giáo thực thi bác ái. Để chuẩn bị cử hành ngày công bình xã hội vào Chủ nhật 30 tháng 9 tới đây, Hội đồng giám mục Úc đã cho công bố một tài liệu có tựa đề Ai là người lân cận của tôi? Vai trò của công dân toàn cầu của nước Úc. Trong tài liệu này, các đức giám mục Úc bàn đến những vấn đề toàn cầu như công lý, phát triển và hòa bình. Các ngài kêu gọi người Công giáo Úc hãy nhìn thẳng vào mắt của những dân tộc trên thế giới để thấy được sự khác biệt và phẩm giá thánh thiêng của con người. Tài liệu của Hội đồng giám mục Úc có đoạn viết như sau. Mỗi người đều được kêu gọi trở thành một công dân tốt, biết đóng góp vào đời sống của đất nước. Mỗi dân tộc là một thành phần của cộng đồng thế giới, có trách nhiệm đối với công ích của toàn thế giới. Do đó, mọi người Úc hãy nỗ lực nhiều hơn nữa vì lợi ích của những người lân cận hiện không được hưởng sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta. Các đức giám mục Úc nhấn mạnh rằng tài liệu này là một lời mời gọi duyệt lại cách sống và hành động của chúng ta với tư cách cá nhân cũng như quốc gia. Tài liệu cũng kêu gọi các tín hữu Kitô hãy noi gương Chúa Giêsu để hành động một cách hợp lý trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Trích dẫn bài dụ ngôn người Samaria nhân lành, các đức giám mục Úc viết rằng, mỗi người cần phải được đối xử như người lân cận của mình. Tài liệu của Hội đồng giám mục ghi nhận rằng mỗi năm có khoảng 2 triệu người dân Úc hiến tặng thời giờ hay tiền của cho các tổ chức phát triển tại nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực cứu trợ. Các ngài kêu gọi cần phải nỗ lực hơn thế nữa, bởi vì còn rất nhiều nơi trên thế giới đang phải chịu khốn khổ vì chiến tranh, đói khát, bệnh tật, nhưng thường không được chú ý tới. Các đức giám mục Úc khẳng định rằng, những người đang sống trong những quốc gia giàu có và an toàn không phải là nguyên nhân gây ra khốn khổ cho người đồng loại của mình, nhưng họ cần phải chia sẻ trách nhiệm về những bất hạnh của người lân cận của mình. Nhận định về xu thế toàn cầu hóa hiện nay, các ngài viết rằng, toàn cầu hóa là một tin mừng, nhưng cũng không phải hoàn toàn là tin mừng. Tất cả mọi người đều được mời gọi để suy tư và hành động liên kết với những người đang hưởng lợi do toàn cầu hóa, và tỏ tình liên đới với những ai bị đẩy ra bên lề. Tin Melbourne. Tổng giáo phận Melbourne, Úc Đại Lợi, kêu gọi 328 trường công giáo trong giáo phận cắt đứt quan hệ với tổ chức ân xá quốc tế vì lập trường phá thai của tổ chức này. Stephen Elder, giám đốc phòng học vụ công giáo của Tổng giáo phận Melbourne, đã yêu cầu tất cả các trường công giáo trong giáo phận hãy tẩy chay tổ chức này. Được biết, hồi tháng trước, tại đại hội diễn ra ở Mexico, quy tụ trên 400 đại diện trên toàn thế giới, tổ chức ân xá quốc tế đã khẳng định lập trường ủng hộ phá thai trong một số trường hợp đặc biệt. việc thay đổi lập trường của tổ chức ân xá quốc tế đã bị nhiều người xem như một sự phản bội đối với tôn chỉ của ông Peter Mendelssohn, là người đã sáng lập tổ chức này năm 1961. Giám đốc phòng học vụ công giáo của Tổng giáo phận Melbourne khẳng định rằng, phá thai là chối bỏ phẩm giá của con người và xúc phạm đến quyền của thai nhi. Tim Königstein, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, kêu gọi người công giáo trên khắp thế giới hiệp ý cầu nguyện cho giáo hội tại Zimbabwe. Tổ chức bác ái này chia sẻ cái nhìn của các đức giám mục Zimbabwe khi các vị mô tả chiến dịch chống lại đức cha Pius Kube là một hành động bị ổi. Phát ngôn viên của tổ chức này khẳng định rằng, đức cha Kube, người dám lên tiếng bênh vực những người bị áp bức và giáo hội tại Zimbabwe, là một trong số rất ít người tại đây dám đứng lên bảo vệ người nghèo và người bị áp bức. Chính vì thế mà nay, giáo hội lại bị tấn công một cách bị ổi. Hiện nay dân chúng Zimbabwe đang phải kiếm sống từng ngày. Mức độ lạm phát hiện nay là 7.500%. Theo các báo cáo từ trong nước, thực phẩm đang thiếu thốn trầm trọng vì chính phủ đầu cơ tích trữ để bán ra với giá cắt cổ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ nói về dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Sáu, 21 tháng 9 vừa qua, tại đại thính đường của Đại học Urbaniana ở Roma, đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách của ký giả Giuseppe De Carli về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima hồi năm 1917. Cuốn sách gồm phần lớn cuộc phỏng vấn mà một trong ba trẻ mục đồng được Đức Mẹ hiện ra là nữ tu Lucia đã dành cho ký giả De Carli. Ngoài ra, vì có liên hệ đến việc phổ biến điều thường được gọi là bí mật Fatima, cho nên Đức Hồng Y Tarcisio d'Antone có cuộc khanh tòa thánh cũng góp mặt trong cuốn sách qua việc làm sáng tỏ một số thắc mắc của ký giả De Carli. Chính vì thế mà buổi họp báo giới thiệu cuốn sách của ký giả De Carli đã được kết thúc với bài phát biểu của Đức Hồng Y d'Antone. Nhân dịp này, Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh khẳng định rằng mầu nhiệm Fatima không những có liên quan đến lịch sử đương đại mà còn thấm nhập vào phần lớn lịch sử này. Ngài nói rằng tầm quan trọng của các cuộc hiện ra tại Fatima nằm trong sứ điệp của Mẹ Maria. Theo Đức Hồng Y Bertone, sứ điệp này mời gọi con người phải ý thức về chiều kích siêu nhiên của cuộc sống. Khi sứ điệp Fatima được công bố, vị Hồng Y này đang là thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong bài phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu vừa qua, Đức cha Serafim de Souza Ferreira, nguyên giám mục Leria Fatima, đã nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa Đức cha thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin và nữ tu Lucia như sau. Hôm đó là ngày 27 tháng 4 năm 2000, Đức Tổng giám mục đã cho nữ tu Lucia xem một sắp hồ sơ. Người đã từng được diễm phúc thấy Đức Mẹ nhận ra những gì mà chị đã viết cách đó 56 năm. Tức phần thứ ba của bí mật Fatima. Sau đó, Đức cha De Souza cho chiếu lên màn ảnh cuộc phỏng vấn truyền hình với nữ tu về trên dòng kính Coimbra, nơi nữ tu Lucia đã sống và qua đời. Trong cuốn phim tài liệu, vị về trên dòng kính Coimbra tiết lộ như sau. Khi tôi đề cập đến bí mật thứ tư, thì chị Lucia đã trả lời như sau. Nếu có ai biết điều đó, thì xin nói cho con biết. Riêng con không biết gì hơn. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu vừa qua, các tham dự viên cũng được xem một trích đoạn trong cuộc phỏng vấn truyền hình do ký giả De Carli thực hiện với Đức cha Loris Capovilla. Đức cha Capovilla đã từng là thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng John 23 trước khi được bổ nhiệm làm giám mục Loreto. Với tư cách là thư ký riêng, chính ngài đã chứng kiến việc Đức John 23 cho mở chiếc phong bì có chứa đựng bí mật thứ ba của Fatima. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Capovilla khẳng định với ký giả De Carli rằng bản văn mà ngài đã chứng kiến khi Đức Gioan 23 mở phong bì cũng chính là bản văn được công bố hồi năm 2000. Ngài nói như sau: tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ mảy may nào về một bí mật thứ tư cả. Sau khi các tham dự viên đã lắng nghe những chứng từ trên đây, Đức Hồng Y có cuộc khen tòa thánh mời gọi mọi người chú tâm vào sứ điệp nền tảng của biến cố phi thường. Lướt qua một vòng các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Đức Hồng Y Bertone đã nói như sau: Mẹ Maria không bỏ rơi các tín hữu, nhưng luôn mang lại cho chúng ta những chỉ dẫn để tham gia vào cuộc chiến một mất một còn giữa thiện và ác. Đề cập đến vai trò hướng dẫn của giáo hội trong các cuộc hiện ra, Đức Hồng Y có cuộc khen tòa thánh nhắc lại thái độ luôn cẩn trọng của giáo hội, nhất là trong thế giới ngày nay, những hiện tượng tương tự luôn được các phương tiện truyền thông khai thác tối đa. Người ta thường chú ý và đề cao vai trò của những người được Đức Mẹ hiện ra. Kỳ thực, theo Đức Hồng Y Bertone, những người như thánh nữ Bernadette và ba trẻ em mục đồng Fatima lại chọn cuộc sống ẩn dật. Ngài nói đến nguy cơ đối nghịch giữa một giáo hội của những cuộc hiện ra và một giáo hội bình thường. Cũng có mặt trong cuộc họp báo, ký giả Công giáo Ý nổi tiếng là ông Vittorio Messori cũng biểu đồng tình với Đức Hồng Y Bertone khi khẳng định rằng ông không hề tin có bí mật thứ tư của Fatima. Ký giả này nói rằng thay vì chạy theo những tin giật gân, cần phải trở lại với những khía cạnh âm thầm và bị lãng quên của tin mừng. Nói cách khác, sứ điệp Fatima không phải là những hiện tượng phi thường, mà chính là lời kêu gọi, cầu nguyện và sám hối. Cuối cùng, phát biểu trong cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Ý ông Francesco Rutelli nói như sau: sứ điệp Fatima có thể giúp chúng ta xây dựng hòa bình giữa các dân tộc ở khởi đầu kỷ nguyên mới này. Cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách của ký giả Decatli đã diễn ra vào giữa lúc mối quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ, cũng như một số nước Tây Phương, đang căng thẳng. Nhiều người lo ngại trước viễn ảnh của một cuộc chiến tranh tàn khốc sẽ xảy ra. Nhưng Đức Hồng Y có cuộc khen tòa thánh đã khẳng định như sau: hy vọng rằng chiến tranh sẽ không xảy ra. Tôi đang sống với hai vị giáo hoàng luôn tranh đấu cho hòa bình.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Nói, đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong tình yêu, tập nói là điều rất quan trọng, bởi vì tình yêu là một thứ ngôn ngữ rất khó sử dụng, và có ai dám tự phụ rằng mình đã làm chủ được ngôn ngữ tình yêu. Ngôn ngữ đầu tiên của tình yêu là những lời nói khẳng định. Đây là điều tương đối dễ dàng. Ai cũng có thể thốt lên những tiếng yêu thương. Ngôn ngữ thứ hai của tình yêu là thời giờ dành cho nhau. Thời giờ dành cho nhau ở đây phải được hiểu như là sự chú tâm trọn vẹn dành cho nhau. Ngồi gần nhau chưa hẳn đã là chú tâm đến nhau và lắng nghe nhau. Nhưng lắng nghe nhau chưa đủ, mà còn phải biết bộc lộ cho nhau. Biết bao nhiêu người vợ than phiền, giá như chồng tôi biết nói chuyện một chút.
Tôi không bao giờ biết anh ấy nghĩ gì hay cảm nhận điều gì. Nói như thế, người vợ có ý nhấn mạnh đến nhu cầu mật thiết giữa hai người. Không biết được chồng mình nghĩ gì, cảm nhận điều gì, có nghĩa là chưa đi vào được trong trái tim của người chồng. Nói cách khác, rất có thể hai vợ chồng đã nên một trong thân xác, nhưng họ chưa nên một trong tâm hồn. Người vợ muốn cảm thấy được gần gũi với chồng, nhưng làm thế nào để cảm thấy gần gũi với một người mà bà không biết? Chữ biết ở đây phải được hiểu theo ý nghĩa của Kinh Thánh. Nhưng biết không chỉ dừng lại ở hành động ân ái trong thân xác, mà còn chỉ sự kết hiệp thâm sâu trong tâm hồn. Người vợ thực sự biết chồng mình khi bà có thể được ông chia sẻ hay bộc lộ cho những gì là thầm kín thâm sâu nhất trong tâm hồn ông. Như vậy, để cho người vợ cảm thấy được người chồng thực sự yêu thương, thì người chồng cần phải học cách tự bộc lộ. Nếu ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của người vợ là thời giờ dành cho nhau, và ngôn ngữ tình yêu thứ hai của bà là sự nói chuyện, thì bà chỉ thực sự cảm thấy yêu thương khi người chồng nói cho bà biết những ý nghĩ và cảm xúc của ông mà thôi. Ngày nay, tự bộc lộ không phải là điều dễ dàng đối với nhiều người trong chúng ta. Trong văn hóa Á Đông, chúng ta xem việc giữ kín tâm tư hay làm chủ cảm xúc, nghĩa là không bộc lộ cảm xúc, là một nhân đức. Đối với người Tây Phương cũng thế. Cá nhân chủ nghĩa ngày càng giam hãm con người trong vỏ ốc ích kỷ của nó. Vừa không muốn đụng chạm hay xen vào đời sống riêng tư của người khác, người ta cũng trở thành câm nín về những cảm xúc của mình. Nhiều người lớn lên trong những gia đình, trong đó việc bày tỏ tư tưởng và cảm xúc là việc làm không những không được khuyến khích, mà còn bị kết án là khác. Vòi vĩnh một món đồ chơi là phải chấp nhận một bài học dài về tình trạng túng quẫn của gia đình. Đứa bé cảm thấy tội lỗi khi phải bày tỏ ước muốn của nó, và cứ thế, nó sẽ nhanh chóng học cách đè bẹp những cảm xúc của nó. Khi nó tỏ ra sự giận dữ, cha mẹ nó sẽ la rầy. Như thế, trong đầu óc của đứa bé sẽ phát sinh ý nghĩ cho rằng bộc lộ sự giận dữ là điều không thích đáng. Khi đến tuổi trưởng thành, nhiều người trong chúng ta có một phản ứng rất tự nhiên là chối bỏ những cảm xúc của mình. Một người vợ hỏi chồng, anh nghĩ gì về việc ông A đã làm cho anh? Và người chồng trả lời như một cái máy, anh nghĩ rằng ông ta sai lầm. Lẽ ra, ông ta phải làm như thế này hay phải làm như thế kia. Người chồng không thực sự nói lên cảm xúc của mình. Điều ông nói ra chỉ là những ý nghĩ của ông mà thôi. Có lẽ, ông có lý để cảm thấy tổn thương, giận dữ hay thất vọng về việc làm của ông A. Nhưng bởi vì đã quen sống trong một thế giới của tư tưởng cho nên ông không còn nhận ra những cảm xúc của mình nữa. Để học nói ngôn ngữ của tình yêu là thời giờ dành cho nhau, ông phải bắt đầu bằng việc tiếp xúc với những cảm xúc của ông. Ông phải tập ý thức rằng cảm xúc là thành phần thiết yếu của cuộc sống mà ông không thể phủ nhận được. Để tập nói tiếng ngôn ngữ của tình yêu là thời giờ dành cho nhau, chúng ta cần phải bắt đầu bằng việc ghi nhận những cảm xúc của chúng ta. Mỗi ngày 3 lần, hãy tự hỏi, đâu là cảm xúc của tôi trong 3 giờ vừa qua? Tôi đã thấy như thế nào khi tôi gặp một người mà tôi không thích? Tôi cảm thấy như thế nào khi người đồng nghiệp của tôi nhắc nhở tôi về một sự thiếu sót không đáng kể của tôi? Hãy thử viết xuống giấy những cảm xúc của chúng ta bên cạnh điều đã gây ra cảm xúc ấy. Chẳng hạn, người ta không thích làm cho ta giận dữ, người đồng nghiệp làm ta thất vọng, vân vân. Nếu mỗi ngày 3 lần chúng ta thực tập điều trên đây, chúng ta sẽ ngày càng ý thức hơn về những cảm xúc của chúng ta. Chỉ trong vài tuần lễ, chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng để bộc lộ những cảm xúc với người phối ngẫu. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn để thảo luận với người phối ngẫu về những cảm xúc của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta phải nhớ rằng, tự nó, cảm xúc chẳng tốt và cũng chẳng xấu. Nó đến ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Cảm xúc chỉ là những phản ứng tâm lý của chúng ta trước những biến cố của cuộc sống. Chính dựa trên những ý nghĩ và cảm xúc mà chúng ta làm những quyết định. Trong các biến cố của cuộc sống, chúng ta có cảm xúc, ý nghĩ, ước muốn và đôi khi đi tới hành động. Đây là biểu hiện của tiến trình mà chúng ta gọi là tự bộc lộ. Đối với việc bộc lộ cảm xúc, chúng ta thấy có hai loại người tương phản nhau. Trước hết là những người mà chúng ta có thể so sánh với biển chết ở Palestine. Gọi là biển chết bởi vì biển này chẳng chảy vào đâu cả. Nó đón nhận nước từ sông Jordan, nhưng lại chẳng trao ban cho nơi nào. Những người được so sánh với biển chết là những người đón nhận nhiều kinh nghiệm, cảm xúc và ý tưởng trong suốt một ngày sống. Họ có một kho chứa thông tin rộng lớn, nhưng họ lại cảm thấy không cần phải nói, phải chia sẻ với ai. Loại thứ hai là những người mà chúng ta quen gọi là ruột ngựa. Với loại người này, bất cứ điều gì đi vào con mắt và lỗ tai đều thoát ra ở lỗ miệng. Bất cứ điều gì họ thấy, họ nghe, họ đều nói ra. Nếu chẳng có ai ở nhà để nói với, họ sẽ gọi điện thoại cho người bên ngoài. Chúng ta thường nói, nồi nào úp vung nấy, hoặc những người giống nhau thì tụ họp với nhau. Kỳ thực, cuộc sống vợ chồng không theo định luật ấy. Một người vợ nói nhiều lại thường lấy một người chồng ít nói. Điều này thường xảy ra là bởi vì khi hai người mới gặp nhau, tính cách tương phản ấy lại hấp dẫn nhau. Một người ít nói sẽ rất hạnh phúc khi lần đầu tiên hẹn hò với một người nói nhiều. Người đó chỉ cần gật đầu là xong. Nhưng cuộc sống vợ chồng không phải là một cuộc hẹn hò. Do đó hai người cần phải bổ túc cho nhau và học hỏi lẫn nhau. Người nói nhiều cần học thái độ lắng nghe của người ít nói. Nhưng kẻ ít nói cũng phải học cách bộc lộ của người nói nhiều. Sự hài hòa trong đời sống vợ chồng chỉ có thể có khi hai tính khí tương phản ấy bổ túc cho nhau mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Xin đừng để người khiêm cung trở về tủi hồn. Xin cho người cơ hàn nghèo khốn được người khen danh Ngài. Suốt đời con quan gắn sứ lành, còn là xa vô gặp con sự tôn
thờ. Trích phúc âm theo Thánh Luca chương 16 câu 19 đến câu 31. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: Có một nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm dốc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu. Thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó, cứ đến liếm ghẹ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngứa mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên, lại tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát. Vì ở đây, con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn. Đến nỗi bên này muốn qua bên kia cũng không được, mà bên đó muốn qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, lại tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có ông Môi-sen và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Abraham đáp, Môi-sen và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa của Chúa Nhật thứ 26 mùa thường năm C mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét mình về thái độ sống đối với anh chị em xung quanh, nhất là trên bệnh viện sử dụng nguồn vốn Thiên Chúa ban cho. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Tiên tri Amos, khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý tại Sion và tự kiêu trên núi Samaria. Những lời này cảnh tỉnh mỗi người trong chúng ta có thái độ tự kiêu, ý lại vào của cải, mà không nghĩ gì đến những anh chị em đang cần sự chia sẻ và tình liên đới. Thử hỏi có bao nhiêu người trong xã hội này hằng ngày đang lo lắng, nhưng trở trêu thay, không phải lo lắng vì thiếu ăn, nhưng lại lo lắng không biết phải ăn uống làm sao. Lo lắng không phải vì thiếu mặc, nhưng lo lắng phải mặc những kiểu áo nào cho hợp thời trang, vì họ có quá nhiều của cải dư thừa, không biết phải làm gì cho hết. Trong khi đó, thì hàng ngày bên cạnh, trước mắt ta, bên tay ta, ta có thể thấy, có thể nghe, không biết bao nhiêu thảm cảnh của những anh chị em đang phải chết đói, đang cần của ăn áo mặc cho cuộc sống. Trước viễn cảnh đau lòng như vậy, có thể nào chúng ta lặng im, lãng quên được hay không? Mỗi người trong lĩnh vực của mình, và nhất là những anh chị em có trách nhiệm trong xã hội, trong môi trường sinh sống, đều có bổn phận nghiên cứu để thăng tiến mức sống của những anh chị em khác. Những anh chị em nào có trách nhiệm nhiều, thì sẽ không thể nào ngủ yên khi chỉ lo tìm tư lợi cho mình như người giàu có trong Phúc Âm. Ông sống an nhàn trong ngôi nhà sang trọng của mình, mà quên đi hay không thèm biết đến nỗi thống khổ và sự cần được trợ giúp của anh người nghèo Lazaro ngay trước cổng nhà mình. Ông đã không thực thi tình liên đới, bác ái, chia sẻ, và ông chỉ cảm thấy lời này khi qua đời. Lúc đó, ông hiểu hơn, được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào được ít gì. Người ta lấy gì mà đổi được linh hồn mình? Một nhà tỷ phú trước khi chết đã phải thốt lên, nếu tôi có thể đổi hết phần gia tài tôi có để thêm vài phút sống nữa trên trần gian này, thì tôi sẵn sàng đổi. Một vài phút trên trần gian này có là bao so với sự sống đời đời? Vấn đề là chúng ta tin Chúa và tin vào sự sống đời đời hay không mà thôi. Đối với những tín hữu bình thường là như vậy, còn đối với những ai có trách nhiệm tôn vinh danh Chúa lại còn phải đòi hỏi nhiều hơn nữa. Chúng ta được lưu ý điểm này nơi bài đọc thứ hai, trích từ lời của Thánh Phaolô cảnh tỉnh người môn đệ Timôthêô như sau. Phần con, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó, hãy cố gắng trở nên người công chính đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy sống nhẫn nại và hiền lành. Con hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, vì đức tin, để dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống này mà con đã được Thiên Chúa kêu gọi, và con đã nói lên lời tuyên xưng trước mặt nhiều nhân chứng. Thư thứ nhất Timôthê chương 6, câu 11 đến câu 16. Thực hiện được những điều này, đòi buộc người tông đồ của Chúa không những phải biết sống bác ái, chia sẻ, liên đới, không ham của cải giàu sang, mà còn phải biết chăm lo cho ơn cứu rỗi, cho sự sống đời đời của những ai được trao phó cho mình chăm sóc. Hãy cố đạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi, và vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Lời rao giảng của người môn đệ Chúa cần phải đi đôi với việc làm, với đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn sống lời Chúa dạy để biết chia sẻ, biết sống liên đới với anh chị em xung quanh đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Amen.
Xin đừng để người khiêm cung trở về tủi hồn, xin cho người cơ hàn nghèo khốn được người khen danh Ngài. Suốt đời con toàn gắn chữ lành, con là ta vô gắn toàn chữ con khổ.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp mở án phong thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, một chứng nhân đời thường, mời quý vị theo dõi một vài nét về linh đạo hy vọng của Ngài. Thứ ba tuần vừa qua, chúng ta đã nói sơ qua về cuộc đời của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiếp về những phản ứng của những người xung quanh Ngài đã từng sống với Ngài. Người đầu tiên chúng tôi muốn đề cập đến là Đức cha Giampaolo Crepandi, đã từng làm việc với Đức Hồng Y tại Hội đồng Công lý và Hòa bình, đã kể lại rằng, khi làm việc tại Văn phòng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình dưới thời Đức Hồng Y Thuận, tất cả các nhân viên trong đó đều nhận xét Ngài là một con người đáng yêu, một mối chân tình đơn sơ dễ mến. Đức cha Giampaolo Crepandi lúc đó là Tổng Thư ký Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, đã ghi nhận lại như sau. Chúng tôi thân tình gọi ngài là Francesco Nguyễn Văn Thuận. Khi đi thăm nước Tanzania hay tại Nigeria, chúng tôi gọi ngài là Bác Francesco, hay đơn giản là Francesco. Ngài để ý đến từng người trong chúng tôi. Chính vì sự mộ mến này mà Đức cha Crepandi đã sáng lập ra tổ chức gọi là Viện Quan sát Quốc tế Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận về học thuyết xã hội của giáo hội, với mục đích làm sống lại những kỷ niệm của một chứng nhân đức tin vĩ đại, chứng nhân bác ái và hy vọng Kitô giáo, là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Những điều giảng dạy của ngài đã là nguồn cảm hứng trong tất cả các hoạt động và được diễn đạt lan tràn trong học thuyết xã hội của giáo hội. Tổ chức này được thành lập từ tháng 5 năm 2004 với chủ trương, giáo huấn và ghi nhớ trong tâm trí về con người Đức Hồng Y, với lời cầu nguyện cho chúng ta được dấn thân hơn trong các công tác cụ thể. Đức cha Gianpaolo Crepandi là người cộng tác gần gũi và là bạn thân tình của Đức Cố Hồng Y qua bao năm, cũng nhắc lại những đức tính nhân bản, sự hiếu khách và đức tính thân tình của Đức Hồng Y đối với mọi người. Nhưng đồng thời ngài cũng có những viễn tượng lớn lao, những đỉnh cao hy vọng mà Đức Hồng Y đã diễn đạt trong khi biên soạn cuốn học thuyết xã hội công giáo của giáo hội, với chú tâm đến những người nghèo của thế giới, việc truyền giảng tin mừng tại Á Châu, hoạt động bác ái, giúp cổ võ và nâng đỡ năm châu bốn bể. Chính qua cảm hứng về đức bác ái và niềm hy vọng trực tiếp từ các lời giảng dạy của Đức Hồng Y, mà ngày nay nhiều người tiếp tục ghi nhớ Đức Hồng Y qua những công trình mà Đức Hồng Y đã khởi sự và đưa ra chiều hướng linh đạo, giáo thuyết xã hội của giáo hội. Khởi đi từ Công lý và Hòa bình, hai đối tượng truyền giáo của học thuyết xã hội của giáo hội, mà chính Đức Hồng Y là một hình ảnh thiết thực đã nhập thể vào đó. Đức cha Crepandi nhận định rằng, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là chứng nhân Công lý và Hòa bình. Ngài đã chứng minh rằng, đó không chỉ là hành động nhân bản hay là thành quả máy móc trên phương diện xã hội hay chính trị, mà là một ơn gọi cho mỗi người được chính Chúa Giêsu Kitô kêu gọi thể hiện. Chính trong cuộc sống gắn bó và thân mật với Chúa Kitô và trong giáo hội, mà Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã cho chúng ta một sức mạnh về quyền năng của một chứng nhân như vậy. Nói cho cùng, điều đó lại không phải là nhiệm vụ của giáo thuyết xã hội của giáo hội hay sao? Cái đó không phải là những định chế về luân lý xã hội hay là thủ bản về các định luật, nhưng đó chính là việc tuyên giảng Chúa Giêsu Kitô trong các thực tại trần thế, và như vậy đề nghị ra cuộc sống mới mà không chỉ là trong phạm vi chính trị. Như vậy, rõ ràng đó là sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Nó biểu trưng chiều hướng thiết yếu trong chương trình cứu độ của Chúa, và được đặt nền móng trong chính đời sống của cộng đồng giáo hội, một diễn đạt về đức tin trong hy vọng và trong đức bác ái. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chứng minh sự hiệp nhất của ba nhân đức đối thần, tin cậy mến, trong cuộc sống của người Kitô và trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình. Ngài muốn rằng, hoạt động của hội đồng có thể hướng tới việc phát huy học thuyết xã hội của giáo hội như một khí cụ cho việc truyền giáo, đi đôi với làm chứng trong việc sống đức tin, không những chỉ trong lý thuyết, nhưng trên hết là bằng những hành động và qua đời sống Kitô trong chính những thể chế xã hội. Như vậy, có một sự gắn bó chặt chẽ và sâu xa giữa Đức Hồng Y với tư thế ngài là Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình, với sứ mạng của học thuyết xã hội của giáo hội và với tổ chức Viện Quan sát Quốc tế do Đức Tổng giám mục Crepandi khởi xướng. Giữa những khía cạnh khác nhau của cuộc sống Kitô nơi con người của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, lòng yêu mến giáo hội, sự trung thành với Đức Thánh Cha, gương kính mến Đức Mẹ Maria, tất cả những hành động này đã được chứng thực một cách anh dũng trong suốt 13 năm tù đầy của ngài trong nhà tù Cộng sản Việt Nam, một điểm nổi bật nhất là linh đạo của niềm hy vọng. Đức Hồng Y sử dụng từ ngữ hy vọng trong tất cả các tác phẩm của Ngài, ngay trong cuốn biên khảo về cuộc đời của Ngài mà Hội đồng Giáo Hoàng đã phát hành bằng tiếng Ý sau cái chết của Ngài. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận chính là con người của hy vọng. Chính Ngài đã sống niềm hy vọng đó và đối diện với những nghịch cảnh của cuộc sống cũng bằng niềm hy vọng. Với sức mạnh của hy vọng, Ngài đã vượt thắng những bất hạnh xảy ra trong suốt cuộc sống của Ngài. Mà đối với tinh thần nhân loại của một con người bình thường, chắc rằng trước những nghịch cảnh lớn lao như vậy đã bị đè bẹp. Khả năng biến đổi này bắt nguồn từ hy vọng Kitô giáo, từ khả năng của Ngài là đổi mới trái đất, và đó chính là trọng tâm của những tương quan xã hội được diễn tả trong học thuyết xã hội của giáo hội. Mục đích là phục vụ thế giới, nhằm biến đổi nó theo chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Đây chính là linh đạo của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã thông đạt sứ điệp này cho biết bao nhiêu người Ngài đã tiếp xúc. Trong thực tế của thế giới hôm nay, thì niềm hy vọng Kitô giáo thật là cần thiết hơn bất cứ lúc nào hết. Đối với các bạn trẻ, Đức Hồng Y đã yêu thương họ hết mình, nói cho họ biết rằng họ cần được đề nghị để sống trong niềm hy vọng của yêu thương. Đối với người nghèo khó, Đức Hồng Y cũng yêu thương họ với chính tình yêu mà Chúa Giêsu đã trối lại. Ngài chỉ cho họ thấy rằng họ cần phải tin tưởng vào khả năng của chính mình và cho họ biết rằng họ ở trong tình yêu thương của Chúa. Với những chứng nhân Kitô hữu thời nay, có thể nói Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là vị linh hướng, là mẫu gương chứng nhân tuyệt hảo và biểu trưng nhất. Vì cuộc sống của Đức Hồng Y có thể nói được là một cuộc tử đạo mỗi ngày, nhất là trong những năm sống trong tù đày.
Khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Bài hát vừa rồi nhắc lại những lời của Thánh Phaolô Tông Đồ viết nơi thư Roma chương 8, câu 35, 37, 38. Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu. Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đức tin của Thánh Phaolô giang dạy qua những lời của Ngài. Tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Khi đức tin lớn mạnh trong đời sống chúng ta, chúng ta đoan chắc rằng không có gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Đây là những ngày vàng son để sống kinh nghiệm hoán cải. Đây là lúc mà vinh quang tuyệt vời của Thiên Chúa chiếu sáng vào tâm hồn chúng ta, và lòng nhân ái dịu dàng của Ngài bao bọc chúng ta trong tình yêu đầy âu yếm và quyền năng của Ngài. Điều mà chúng ta có thể cảm nghiệm được, chúng ta biết là mình được yêu thương. Trong những lúc vui sướng hay là được yên ủi thiêng liêng bằng cách này hay cách khác, chúng ta tin rằng đức tin và sự tín thác của chúng ta sẽ không bao giờ lay chuyển. Chúng ta cảm thấy rằng, để lấp đầy sự trống rỗng trong con người mình, chúng ta phải có một viễn tượng thiêng liêng, và viễn tượng này cần được mở rộng nhờ ánh sáng thần linh chiếu soi vào mọi điều chúng ta nhìn thấy, làm cho viễn tượng này được lấp lánh và sáng chói, mà trước đây chỉ lờ mờ hay đen tối lạnh lùng. Lúc đó chúng ta có thể nói, chúng ta đã hưởng nếm trước nước Thiên Chúa. Không có gì có thể xen vào giữa chúng ta và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Không ai, cũng không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa, khi lòng nhiệt thành của đức tin thật vững mạnh. Nhưng thử hỏi rồi đây, cái gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới, khi mà ánh sáng mờ dần, khi mà cuộc sống hàng ngày, công việc, sự đối đầu với kẻ khác, dường như tạo ra một khoảng cách giữa ta và Thiên Chúa, đứng rất gần gũi chúng ta. Vào những lúc mà thế giới xô lấp chúng ta bị bao vây bởi bao nhiêu luận cứ, hay khi quá đau khổ, buồn chán, những cám dỗ đến làm mờ dần cái viễn tượng mà trước đây thật là sáng chói. Khi những đổ vỡ tấn công chúng ta có nghi ngờ về những gì tốt đẹp trong đức tin mà chúng ta đã kinh nghiệm trước đó hay không? Chúng ta rất muốn, nhưng chúng ta không thể ở mãi trong tình trạng vui sướng thiêng liêng, không thể ở mãi trên núi Chúa biến hình. Quy luật của thiên nhiên là không có gì ở mãi trong một tình trạng bất biến, không thay đổi. Thánh Phaolô nhìn nhận cũng cùng một quy luật như thế xảy ra trong đời sống thiêng liêng. Các thư của Ngài chứng tỏ rằng Ngài rất quen thuộc với khuynh hướng chung của những người mới trở lại bị sa sút đi, khi mà sự hăng say ban đầu của đức tin phai nhạt đi. Ngài luôn luôn cổ võ các thành viên của cộng đoàn Kitô hữu, hãy kiên trì trong đời sống mới của họ, hãy luôn vững vàng. Cái kiên vững mà Ngài muốn nói đến ngày xưa, hôm nay chúng ta gọi bằng một từ mới là sự dấn thân. Giờ đây, chúng ta dành ra 5-10 phút trong sự tĩnh lặng, an bình. Hãy để cho tinh thần và tâm trí chúng ta quy hướng về Chúa. Chúng ta nhớ lại sự khô khan thiêng liêng và dường như xa vắng Chúa Giêsu Kitô trở thành thời điểm quan trọng trong đời sống chúng ta. Chúng ta cũng hãy nhớ lại những gì đã xảy ra với chúng ta khi Chúa hiện ra trong vinh quang của Người trên đường Damas của riêng mỗi người chúng ta. Khi ánh sáng của Người phá tan bóng tối mù lòa thiêng liêng của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có những giây phút trên đường Damas riêng. Thánh Phaolô nhắc người môn đệ thân yêu của Ngài, Timôthê, như sau. Chính vì lý do đó, cha nhắc cho con phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng con đã lãnh nhận khi cha đặt tay trên con. Con đã được tín thác để gìn giữ kho tàng quý báu. Hãy bảo toàn kho tàng đó, nhờ Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta. Thư thứ 2 Timôthê chương 1, câu 6 và câu 14. Chúng ta quyết tâm trở về với Thiên Chúa và thắp lên ngọn lửa đức tin, và kiên trì giữ gìn ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Đừng tin vào Thiên Chúa, không cứ dù biết bao vạch ai, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa sống trong tôi. Không không có gì ngăn cản được lòng tôi đừng tin vào Thiên Chúa. Không không có gì tránh xa được lòng tôi đừng tin yêu mến Ngài.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.